Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 5 với đề tài Bố cục tổng quát và đặc điểm thư Philip. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi đọc qua thư Philip vài lần và ghi lại những nét chính, những đại ý từng tiết đoạn, chúng ta nên đọc lại bức thư lần nữa để tìm bố cục tổng quát. Chúng ta nên đọc kỹ toàn bức thư mới có thể tìm ra dàn bài của bức thư. Dàn bài hay bố cục ấy đúc kết bằng một số tiêu đề hay câu ngắn đúc kết đại ý của từng tiết. Xếp thứ tự đại ý các tiết ấy quanh một đề tài, ta nắm được phần lớn của bức thư. Ráp các phần lớn lại với nhau, ta tìm được bố cục hay dàn bài tổng quát. A lớn, bố cục thư Philip. Niềm vui lớn. Thư Philip có thể chia làm 8 phần lớn, nhập đề ở đầu thư và lời kết luận ở cuối thư. Nhập đề. Chương 1, từ câu 1 đến câu 11. Lời chào thăm của tác giả, từ câu 1 đến câu 2. Lời cảm tạ Chúa, từ câu 3 đến câu 8. Lời cầu nguyện cho các tín hữu, từ câu 9 đến câu 11. Một La Mã. Hoàn cảnh của Phao-lô tại thủ đô La Mã. Chương 1, từ câu 12 đến câu 30. Phao-lô bị giam cầm như một phạm nhân, từ câu 12 đến câu 20. Phao-lô có cơ bị hoàng đế La Mã kết án tử hình, từ câu 21 đến câu 30. Hai La Mã, nếp sống thực tiễn của người theo Chúa. Chương 2, từ câu 1 đến câu 18. Hòa hợp với các anh chị em tín hữu, từ câu 1 đến câu 4. Theo gương kiên nhẫn của Chúa cứu thế, từ câu 5 đến câu 11. A nhỏ, những bước đường tự hạ mình xuống. B nhỏ, những bước đường lên đỉnh vinh quang. Chu toàn các bổn phận, từ câu 12 đến câu 18. Ba La Mã. Chương trình hoạt động của hai người đồng lao, chương 2, từ câu 19 đến câu 30. Chương trình và nhiệm vụ của Ti Mộ Thư, từ câu 19 đến câu 24. Chương trình hồi hương của Epaphra, từ câu 25 đến câu 30. Bốn La Mã. Lời cảnh cáo về hai khuynh hướng sai lạc trong giáo hội. Chương 3, từ câu 1 đến câu 21. Cảnh cáo về khuynh hướng câu nệ luật lệ cũ, từ câu 1 đến câu 16. A nhỏ, người tín đồ thật và tín đồ giả mạo, từ câu 1 đến câu 3. B nhỏ, Phao-lô có đủ các đặc quyền của người Israel, từ câu 4 đến câu 7. C nhỏ, người biết Chúa cứu thế, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luật lệ cũ, từ câu 8 đến câu 11. D nhỏ, người theo Chúa luôn luôn theo đuổi mục đích cao cả tối hậu, từ câu 12 đến câu 16. Cảnh cáo về khuynh hướng vô kỷ luật, từ câu 17 đến câu 21. A nhỏ, người phóng túng theo tư dục không phải là tín đồ thật, từ câu 17 đến câu 19. B nhỏ, công dân thiên quốc sống trong niềm tin trong đợi Chúa, từ câu 20 đến câu 21. Năm La Mã, các lời khuyên bảo sau cùng, chương 4, từ câu 1 đến câu 9. Khuyên bảo về các thân hữu của Phao-lô tại Philip, từ câu 1 đến câu 3. Khuyên bảo về cách sống đạo, từ câu 4 đến câu 9. 6 La Mã, lời cảm ơn hội thánh Philip, chương 4, từ câu 10 đến câu 20. Tinh thần vui thỏa trong mọi cảnh ngộ của Phao-lô, từ câu 10 đến câu 13. Lòng biết ơn hội thánh Philip đã tiếp trợ cho Phao-lô giữa lúc túng ngặt, từ câu 14 đến câu 20. Kết luận, chương 4, từ câu 21 đến câu 23. Về lớn, đặc điểm của thư Philip. Khi đọc suốt bức thư, chúng ta có thể nhận xét và ghi lại mấy đặc điểm của bức thư trữ tình độc đáo này. Thứ nhất, tác giả chân thành bộc lộ tâm sự với những người bạn thân yêu trong Chúa, không cần giữ ý, không cần lập luận theo một hệ thống triết lý hay thần học như thư La Mã, hoặc bút chiến hăng say với những người xuyên tạc phúc âm như thư Galati, hoặc giải quyết các vấn đề tổ chức hội thánh như thư Cổ Linh, hoặc trao các huấn từ nghiêm túc cho các người kế nghiệp truyền giáo như Tích, Ti Mộ Thư. Thứ hai, Phao-lô nhắc lại nhiều lần sự hình thành hội thánh Philip. Vì dân Philip phần đông đều tự hào là công dân La Mã, nên Phao-lô khuyên họ phải khôn khéo sử dụng quyền công dân ấy cho hợp với tinh thần phúc âm. Đừng quên rằng, hơn cả quyền lợi lớn lao của công dân La Mã, họ có đủ đặc quyền của công dân nước trời, là nước vĩ đại nhất mà còn lại đời đời vĩnh cửu. Thứ ba, vai trò của phụ nữ được lưu ý trong bức thư. Vì phụ nữ là những người đầu tiên tiếp nhận phúc âm tại Philip, lập công đầu trong việc thành lập hội thánh Philip, họ đã tích cực ủng hộ đoàn truyền giáo phúc âm từ giai đoạn sơ khởi cho đến ngày hội thánh phát triển và kiên lập trên quê hương mến yêu của họ. Thứ tư, bốn lần thư Philip nói đến tình yêu, trong chương 1, từ câu 8 đến câu 9, Phao-lô viết, có Thượng Đế chứng giám, tôi triều mến anh em với tấm lòng ưu ái của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi cầu nguyện cho tình yêu của anh em ngày càng chan chứa, cho tri thức và sự sáng suốt của anh em ngày càng sâu rộng. Ông muốn diễn tả tấm lòng ưu ái đặc biệt của người truyền bá phúc âm đối với đàn con tinh thần, vạch rõ mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu và tri thức thuộc linh. Câu 16 nhấn mạnh, tình yêu là cớ tích thúc đẩy người theo Chúa truyền bá phúc âm, những người khác rao giảng Chúa Cứu Thế vì thiện chí, do lòng yêu thương thúc đẩy. Đến chương 2, câu 1, câu 2, Phao-lô diễn tả tính chất thực tiễn của tình yêu chân thật, nồng thấm giữa các môn đồ của Chúa Cứu Thế. Trong Chúa Cứu Thế, có niềm khích lệ không? Anh em có thương nhau đến độ sẵn sàng giúp đỡ nhau không? Tình huynh đệ trong Chúa và mối tương giao trong Thánh Linh có thực hữu không? Lòng anh em có mềm mại cảm thương nhau không? Nếu có, xin anh em hãy yêu thương nhau cách chân thành, đồng tâm nhất trí, hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng tiến tới mục đích chung. Tuy nhiên, ý nghĩa tình yêu của Phao-lô và các tín hữu không phải chỉ giới hạn trong mấy câu vừa trích dẫn. Người đọc thư Philip nhận thấy tình yêu của Chúa Cứu Thế dạt dào trong tâm hồn người viết thư, thu hút người đọc thư tại thành phố Philip ngày xưa, cũng như cho người đọc thư ấy khắp thế giới ngày nay. Thứ năm, đặc điểm nổi bật nhất của thư Philip là niềm hân hoan của người theo Chúa. Nỗi vui mừng ấy có tính chất hồn nhiên, tự phát, trường tồn, không tùy thuộc nơi tình thế đổi thay. Muốn diễn tả niềm hân hoan ấy, thư Philip dùng danh từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là nỗi vui mừng, niềm hỷ lạc, danh từ tiếng Hy Lạp là lý do vui mừng, hai lần, động từ tiếng Hy Lạp là vui mừng hãnh diện, một lần, động từ tiếng Hy Lạp là vui mừng sung sướng, đến bảy lần, và động từ tiếng Hy Lạp là chung vui, chia sẻ niềm vui, hai lần. Bức thư ngắn ngủi đã nói lên niềm vui mừng 16 lần. Mở đầu bức thư, tác giả viết, mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn ca ngợi Chúa, mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng. Hội thánh Philip đã được thành lập giữa niềm hân hoan khác thường của hai nhà truyền bá phúc âm, vui trong cảnh xiềng xích cũng như trong lúc tự do hoạt động. Nhớ lại quá trình tươi đẹp ấy, tác giả Phao-lô thấy lòng mình tràn ngập niềm vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em Philip và miệng mình bật tiếng ca ngợi Chúa mỗi khi tưởng nhớ đến họ. Rồi đến câu 25, câu 26, chương thứ nhất, tác giả cho biết ông có cơ bị xử tử vì danh Chúa, nhưng ông xác nhận, tôi biết chắc tôi sẽ còn ở lại với anh em một thời gian nữa để giúp anh em tăng trưởng và vui sống trong đức tin. Nhờ đó, khi tôi trở lại viếng thăm, anh em sẽ càng vui mừng ca ngợi Chúa Cứu Thế. Niềm vui mừng luôn luôn đi đôi với sự ca ngợi Chúa toàn năng, vui mừng giữa cảnh tù đầy và mối đe dọa của bản án tử hình. Tất nhiên, con người vui mừng ấy truyền niềm vui cho tất cả các tín hữu ông gặp gỡ. Có thể nói Phao-lô đi đến đâu, người quanh ông cũng cảm thấy niềm vui tươi ấm áp của Chúa Cứu Thế tỏa ra từ gương mặt và tâm hồn của Phao-lô. Đến chương 2, từ câu 15 đến câu 18, Phao-lô khích lệ anh em tín hữu sống trong sạch tinh khiết như con cái toàn hảo của Thượng Đế giữa thế giới gian ác băng hoại, đề cao đạo sống, chiếu rực như các vì sao sáng giữa bầu trời tối tăm. Ngõ hầu khi Chúa trở lại, ông có thể tự hào rằng những gian khổ, đấu tranh của ông không phải là vô ích. Phao-lô viết tiếp, dù huyết tôi có bị rưới làm lễ quán trên tế lễ mà anh em dâng cho Chúa trong niềm tin, tôi cũng vui mừng và chia vui với tất cả anh em. Anh em cũng chia sẻ niềm vui mừng với tôi như thế. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã viết, nhiều biến chuyển dồn dập của tình thế có thể gây nên buồn chán thất vọng cho Phao-lô, phá hỏng các chương trình tốt đẹp ông dự định thực hiện. Thêm vào đó là tình cảnh cô đơn, thiếu người thông cảm ủng hộ, chỉ thấy những người xuyên tạc, phá hoại, còn các thân hữu thì ở quá xa, không giúp đỡ được nhiều. Hằng ngày, xiềng xích mang nặng nơi tay chân, nhắc nhở ông bản án tử hình hoàng đế La Mã muốn dành cho ông. Nhưng qua các lớp sương mù dày đặc đó, niềm vui của Chúa trong ông tỏa ra như mặt trời rạng đông, chiếu sáng thế giới của ông, chiếu sáng thế giới buồn thảm tuyệt vọng của những người ông gặp gỡ hàng ngày, của tất cả những người theo Chúa sau này như ông. Đến nỗi Phao-lô cứ nhắc mãi niềm hân hoan như một điệp khúc trong một bài ca khải hoàn, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, cứ vui mừng đi. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, bố cục tổng quát và đặc điểm thư Philip đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 với đề tài tác giả thư Philip trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Ngày xưa tôi chưa biết Chúa Giêsu, đời tôi kéo lê giữa đêm mịt.